Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: chống buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Đông Bắc dịp Tết. Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tạm giữ nhiều hàng nhập lậu gian lận về thời hạn sử dụng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên duy trì và củng cố hoạt động của 5 cụm an ninh khu vực giáp danh và 159 tổ an ninh, 50 tổ tự quản, 5 tổ chức quần chúng khác với 915 thành viên ở các xã phường. Qua đó phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác tố giác, quản lý giáo dục các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2022, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an thành phố trên 570 tin về an ninh trật tự, trong đó có 425 tin có giá trị, góp phần đắc lực vào công tác phòng chống tội phạm. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào cũng được thành phố quan tâm. Công an thành phố đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã, bảo vệ dân phố cho gần 400 người tham gia, duy trì công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa lực lượng công an với các ngành đoàn thể trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa bắt 2 vụ có dấu hiệu hàng nhập lậu gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn mác. Cụ thể, ngày 29 tháng 12 năm 2022, tổ công tác của Công an huyện Đồng Hỷ phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, phát hiện tại hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1967, ở thị trấn Trại Cau, có 500 thùng nước tăng lực Red Bull nhập lậu. Hàng hóa do nước ngoài sản xuất, lưu thông trên thị trường không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 576 hộp mứt Tết các loại có gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn mác. Tổng số hàng hóa bị tạm giữ trị giá gần 19 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 30 tháng 12 năm 2022, lực lượng chức năng kiểm tra một kho hàng tại xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng do bà Đỗ Thị Anh Đê, sinh năm 1980, ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, quản lý, phát hiện 500 hộp mứt Tết loại 200 gram có gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn mác. Số hàng hóa bị tạm giữ trị giá 5 triệu đồng. Tổ công tác của Công an huyện đã lập biên bản 2 vụ việc và bàn giao cho đội quản lý thị trường số 3 tạm giữ số hàng nêu trên, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất hàng giả là keo dán công nghiệp với quy mô lớn. Theo điều tra, Lương Minh Cương, sinh năm 1984, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Lương Gia Phát. Năm 2012, công ty Lương Gia Phát kinh doanh thương mại và phân phối hóa chất keo cấy thép nhãn hiệu Ramset Epicon G5 Pro chính hãng. Nhãn hiệu Ramset Epicon G5 thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Illinois Tool Works Inc. Hoa Kỳ được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại MFC Việt Nam là đơn vị được ủy quyền bảo vệ các thương hiệu trên tại Việt Nam. Sau một thời gian nắm được thị trường và thấy kinh doanh có lợi nhuận, từ khoảng đầu năm 2020, Cường đã nảy sinh ý định sản xuất keo giả để kiếm lời. Để sản xuất hàng giả, Cường đặt mua keo không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, đặt mua vào tuýp đựng keo, tự đặt in tem nhãn giả. Cường thuê nhân viên dán tem nhãn giả hoàn thiện sản phẩm và giao bán cho những người có nhu cầu sử dụng trên mạng Internet, Shopee, Lazada. Ngày 3 tháng 1, tại tổ dân phố 11, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra phát hiện Nguyễn Xuân Tân, sinh năm 1991, trú tại Sơn Tây, Hà Nội, đang bốc xếp 3 thùng cắt tông đựng 45 sản phẩm hóa chất cấy thép, nhãn hiệu Ramset Epicon G5 Pro, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại MFC Việt Nam khẳng định toàn bộ số hàng hóa trên là giả, không phải là hàng chính hãng. Khám xét khẩn cấp các kho hàng của Cương, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ của các đối tượng 1.083 sản phẩm hóa chất keo giả nhãn hiệu Ramset Ibicon G5, trị giá so với hàng thật là khoảng 748 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm nhãn hiệu khác. Sản phẩm chưa hoàn thiện, nguyên liệu, công cụ, nhiều tem nhãn dùng để sản xuất hàng giả. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Lương Biên Cương, Lương Hồng Quân, sinh năm 1995, trú tại Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội, Trương Công Lanh, sinh năm 1990, trú tại Yên Định, Thanh Hóa, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, pháo lậu và hoạt động buôn bán pháo trên mạng lại sôi động. Trước thực trạng này, cơ quan công an và các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn. Do bán pháo tràn lan trên mạng xã hội, giờ chỉ cần lên mạng search cần mua pháo Tết 2023 thì hàng loạt thông tin, hình ảnh là các loại pháo xuất hiện. Khách chỉ cần để lại lời nhắn hoặc inbox là có thể giao dịch thành công. Có những địa chỉ Facebook bán pháo hoa đăng số điện thoại Zalo để giao dịch như cần gọi 079-9306, trang Facebook Pháo Chơi Tết thì đưa hình rất nhiều loại pháo khác nhau và với lời mời cần thì inbox. Hay trang Pháo Tết cũng chào hàng là chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại pháo hoa, được kiểm tra hàng, đúng hàng mới thanh toán, liên hệ Zalo 0783-745. Thực tế cho thấy chưa bao giờ tình trạng mua bán pháo nổ trên mạng xã hội lại diễn ra một cách sôi nổi, công khai phức tạp như hiện nay. Cho dù đó là mặt hàng cấm, nhiều loại pháo được chào mời, đa mẫu mã, hình thức và công năng sử dụng. Trong đó có cả pháo nổ và pháo hoa, có loại giá lên tới tiền triệu. Một số đối tượng còn không ngần ngại quay video clip cận cảnh, có đối tượng còn trực tiếp đốt pháo để quảng cáo sản phẩm của mình. Các loại pháo được các đối tượng đăng tải hình ảnh giao bán trên mạng thường có xuất xứ từ Trung Quốc. Đối với pháo nổ thường có hàm lượng thuốc nổ cao, dễ gây ra sát thương. Đối với pháo hoa thường tầm bắn thấp hoặc không có khả năng phát sáng. Có rất nhiều con đường thẩm lậu pháo, song công thức hay thủ đoạn chung vẫn được các đối tượng sử dụng đó là pháo sẽ được tuồn từ bên kia biên giới, sau đó ngụy trang bằng các biện pháp thùng hoa quả, rồi vận chuyển vào nội địa. Các đối tượng buôn bán pháo thường lập các tài khoản ảo, liên tục đăng các bài viết kèm hình ảnh giới thiệu các loại pháo lậu lên các hội nhóm mua bán chung để dễ dàng tiếp cận với khách hàng. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ biên giới tới trong nội địa. Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ được nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo. Như tối ngày 5 tháng 1, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Đình Lập, Công an Lạng Sơn bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 181 kg pháo hoa dạng nổ do Trung Quốc sản xuất đi tiêu thụ. Hai đối tượng khai mua số pháo trên từ Trung Quốc nhằm đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Hay trước đó, tại Thường Tín, Hà Nội, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 7 tấn pháo lậu, tương đương với 7 kg thuốc nổ TNT do đối tượng Nguyễn Mạnh Phái, sinh năm 1998, trú tại huyện Thường Tín cầm đầu. Nếu bán chót lọt, các đối tượng sẽ thu lời khoảng 5 tỷ đồng. Đấu tranh quyết liệt với pháo lậu. Đại tá Nguyễn Trọng Toàn, Phó trưởng phòng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, theo đánh giá ban đầu cho thấy, có những phương thức thủ đoạn mới trong lĩnh vực này là đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng để mua bán pháo thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời sử dụng các dịch vụ bưu chính để mua bán vận chuyển pháo nổ trái phép. Cùng với đó, đã xuất hiện tình trạng là đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử theo luồng xanh, luồng vàng để lẫn pháo vào các mặt hàng hóa khác trong các container để nhập khẩu nhập lậu trái phép vào Việt Nam. Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng tính ưu việt từ mạng xã hội mang đến vỏ bọc an toàn cho những kẻ buôn bán pháo lậu. Mọi giao dịch đều trao đổi thông qua online, chốt đơn online, chuyển khoản online, vô cùng kín đáo. Giao hàng đã có đơn vị vận chuyển xử lý. Trong chuỗi cung ứng này, khách hàng không biết mặt người bán cũng không cần biết đến khách hàng. Vì vậy, việc bắt quả tang hành vi của các đối tượng này trở thành một thách thức đối với cơ quan chức năng. Thượng tá Trần Trọng Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Tham nhũng, Buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, qua các vụ việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ cho thấy, các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng, đồng thời từ các trang mạng xã hội, đối tượng sử dụng hình thức ship code để giao hàng và nhận tiền. Khi lực lượng chức năng làm kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh và gỡ bỏ những trang mạng hoặc đường dẫn YouTube liên quan đến quảng cáo này, thì đối tượng có thể dễ dàng lập lại các trang mới để mua bán trái phép pháo trên mạng. Sau khi chốt đơn, các đối tượng dùng các tài khoản Zalo, Facebook ẩn danh để thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không đăng ký chính chủ hoặc đi mượn, đi thuê của người khác. Mặc dù các đối tượng biết đây là mặt hàng cấm, song lợi nhuận từ mặt hàng pháo khá lớn dẫn tới các đối tượng vẫn bất chấp để tìm mọi cách thẩm lậu pháo vào nội địa để tiêu thụ. Trao đổi với phóng viên báo Công an Nhân dân, ông Ngô Thanh Tuấn, Phó Hải đội trưởng, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biển, đơn vị luôn chú trọng đối với tất cả loại hình các mặt hàng, các đối tượng, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết, trong đó có pháo, pháo hoa. Tự chế pháo nổ, ẩn họa trong dịp Tết. Thời gian gần đây, lực lượng công an đã phát hiện xử lý nhiều vụ sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ. Đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học, tự chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn do tự chế tạo pháo. Ngày đầu năm 2023, em DQT, 14 tuổi, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đặt mua nguyên liệu làm pháo qua sàn thương mại điện tử, sau đó đem về dùng cối giã tay để nghiền thuốc và chế tạo pháo. Bất ngờ thuốc pháo phát nổ khiến em bị bỏng độ 3 cả hai bàn tay và vùng mặt, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Em T cho biết, em xem cách chế tạo pháo trên mạng, đặt mua các nguyên liệu, sau đó rủ hai bạn cùng nhau làm. Trong quá trình làm có cho thuốc vào cối để giã, đang giã thì lửa bùng lên làm em bị bỏng. Cùng tham gia chế tạo pháo với DQT, em LVH ở cùng xã cũng đang phải điều trị ở phòng kế bên với bàn tay phải bị dập nát, bỏng và tổn thương phần mềm vùng hàm, mặt. Theo các bác sĩ, chấn thương do pháo thường tùy thuộc vào lượng nổ và tính chất của quả pháo. Nếu pháo có khói gây cháy có thể dẫn đến tổn thương bỏng, ngộ độc khói, bỏng hô hấp. Pháo phát nổ có thể gây chấn thương phần mềm, rách da. Hội chứng sóng nổ gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân và thường để lại nhiều di chứng về thẩm mỹ. Thậm chí có những bộ phận vĩnh viễn không thể phục hồi như tổn thương về mắt, tay chân, phải phẫu thuật, cắt bỏ. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm, so với mọi năm, tình trạng bệnh nhân bị chấn thương do pháo nổ gây ra trong dịp trước Tết năm nay đã tăng đột biến, trong đó lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông xảy ra rất nhiều với hơn 20 trường hợp nhập viện điều trị tổn thương do sản xuất và đốt pháo nổ gây ra. Trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ việc, vụ án liên quan đến pháo, thu giữ hơn 130 kg pháo các loại và trên 12 kg thuốc pháo. Điều đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm là học sinh từ 12 đến 16 tuổi có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo tự chế. Các trường hợp này mua nguyên liệu và tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng Internet. Ngoài mục đích đốt vui, nhiều trường hợp chế tạo số lượng lớn để bán kiếm lời. Điển hình như trường hợp của ba em THT và LNTT sinh năm 2008 cùng em PVQ sinh năm 2007 đều là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình đi bán pháo, các trường hợp trên đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 216 quả pháo tự chế, khối lượng 18,5 kg cùng 91 vỏ quả pháo cùng các nguyên liệu vật dụng chế tạo pháo. Thực tế, không khó để tìm các video dạy cách tự chế pháo, thuốc nổ qua mạng Internet. Chỉ cần gõ từ khóa cách làm pháo hoặc làm pháo, hàng loạt video hướng dẫn cách làm các loại pháo khác nhau được đề xuất. Các loại nguyên liệu có thể dễ dàng tìm mua riêng lẻ tại các cửa hàng hoặc trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, thương mại điện tử với giá rất rẻ, chỉ từ 20.000 đồng. Trên một số trang thương mại điện tử, nguyên liệu chế pháo được bán theo combo, nhưng lại ẩn danh dưới dạng phân bón. Các loại dây cháy chậm, vỏ pháo cũng không khó để tìm mua trên mạng. Công thức có sẵn trên mạng, cách làm đơn giản, nguyên liệu rẻ, dễ tìm, được cho là nguyên nhân chính khiến nhiều bạn trẻ tò mò, ham vui, đã tự chế pháo nổ tại nhà mà không nghĩ đến sự nguy hiểm của việc làm này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những tháng cuối năm 2022, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển Đông Bắc có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng đặc điểm địa bàn vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng phức tạp, hiểm trở, có nhiều đảo, luồng thuận lợi cho việc ẩn náu, các đối tượng buôn lậu xăng dầu đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát, siết chặt quản lý mặt hàng xăng dầu, qua đó triệt phá thành công nhiều vụ việc có quy mô lớn. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phản ánh.
Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại khu vực biển, cảng biển Hải Phòng, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra Chống Buôn Lậu phối hợp với đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh và đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ hai tàu QN7395 và HP4658 có hành vi sang mạn dầu trái phép trên biển. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng hải quan thu giữ tăng vật là 200.000 lít dầu DO trị giá hơn 3 tỷ đồng. Theo lực lượng kiểm soát hải quan, các đối tượng đã lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất sang mạn trái phép xăng dầu để đưa vào nội địa tiêu thụ. Trước đó, trung tuần tháng 11 năm 2022, tại vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa và khu vực ngã ba sông Bạch Đằng, giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Hải đoàn Biên phòng 38 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng liên tiếp bắt giữ hai tàu chở hơn 36.000 lít dầu diesel trái phép. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Hải đội trưởng Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết, tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu này.
Hai vụ vừa rồi là mua hàng trôi nổi, hóa đơn hàng hóa không có. Cái thứ hai là giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ là không có, hoặc là đã hết hạn sử dụng. Giấy phép là rất quan trọng, khi tàu dầu mà không có giấy phép đấy thì không được phép vận chuyển sang dầu. Dù dầu có hóa đơn hay không hóa đơn, tức là hàng hóa có giấy tờ hay không, chúng tôi đều có thu tàu và hàng hóa để điều tra xử lý theo quy định.
Năm 2022, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, mặt hàng xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung khan hiếm nên xuất hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như hoán cải tàu cá thành tàu chở xăng dầu, ngụy trang dụng cụ trên tàu khai thác thủy sản, gia cố bồn bể trên các phương tiện xuất nhập cảnh để che đậy việc mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép, sử dụng nền tảng thương mại điện tử trong các giao dịch, áp dụng công nghệ cao, lắp đặt các thiết bị hiện đại trên tàu để giám sát phương tiện của lực lượng chức năng. Đa số hoạt động buôn lậu xăng dầu đều hoạt động theo mô hình khép kín. Việc giao nhận xăng dầu diễn ra trên biển vào ban đêm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các tàu vi phạm thường neo đậu ở vùng biển giáp ranh đường phân định, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để bơm xăng dầu sang các tàu nhỏ. Ông Kiều Văn Ninh, đội trưởng đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, nhiều tàu vận chuyển trái phép xăng dầu còn thay đổi tên và số hiệu phương tiện, tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, đơn vị luôn có phương án phù hợp, hiệu quả để đấu tranh với những hành vi này.
Xăng dầu thì qua những cái vụ việc chúng tôi bắt giữ thì các đối tượng là có thể là cái phương tiện vận chuyển xăng dầu là chế tạo những cái hầm két bí mật, khi qua vào đà sửa chữa là có hàn, rồi là lắp đặt những cái két bí mật để chứa xăng dầu, rồi sử dụng những cái hóa đơn chứng từ giả để vận chuyển trên tuyến biển.
Theo Trung tá Đoàn Đắc Khải, Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 38, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển có thể chia thành 3 nhóm đối tượng. Đó là các chủ tàu cá mua xăng dầu từ tàu nước ngoài với giá rẻ rồi bán ngay cho các tàu cá khác. Các chủ tàu, doanh nghiệp tư nhân mua xăng dầu từ các tàu vận chuyển rồi bán cho những tàu cá hoặc đại lý xăng dầu trên bờ. Các tàu được phép bán lẻ xăng dầu thay vì mua từ đất liền thì mua ngay của các tàu chở xăng dầu trên biển để bán lại.
Các đối tượng buôn lậu xăng dầu lợi dụng cái chính sách nhập khẩu xăng dầu để quay vòng hóa đơn, rồi kê thiếu hạn ngạch nhập khẩu để trốn thuế, và chúng thu mua dầu trôi nổi sau đó hợp thức hóa hóa đơn để qua mắt lực lượng chức năng, hoặc sau khi mua dầu trôi nổi rồi đưa vào các phương tiện như tàu cá rồi tàu vận tải hoán cải để hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xăng dầu trên biển, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và trên biển, phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu với các lực lượng chức năng chống buôn lậu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Chương 1 quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo, nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa. A. Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m. B. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện, tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. 2. Thuốc pháo bao gồm A. Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ. Dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện, tạo ra phản ứng hóa học, nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra áp suất lớn, gây ra tiếng nổ. B. Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa. Dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện, tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu sắc nhưng không ra tiếng nổ. 3. Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120m. Bắn pháo hoa nổ tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao trên 120m. Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. 1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Việc quản lý, sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm mục đích, đúng quy định và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường. 3. Người quản lý, sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định. 4. Pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền. 5. Pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định. 6. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. 2. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. 3. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. 4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép. Vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. 6. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho mượn, thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. 7. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan tổ chức cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. 8. Hướng dẫn huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. 9. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. Điều 6. Quản lý bảo quản pháo, thuốc pháo. 1. Việc quản lý bảo quản pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. B. Kho cất giữ bảo quản pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan. C. Kho cất giữ bảo quản pháo hoa nổ, thuốc pháo phải có nội quy quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy, có phương án bảo vệ, bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác 24/24 giờ, kiểm tra kiểm soát điều kiện bảo đảm an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy đối với người phương tiện ra vào và làm việc trong khu vực kho, có biển cấm, biển báo chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ, niêm yết quy trình sắp xếp bảo quản xuất nhập, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương án bảo đảm an ninh trật tự và kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. 2. Đối với pháo, thuốc pháo thu giữ từ các vụ án, vụ việc và cơ quan tổ chức cá nhân giao nộp phải quản lý, bảo quản chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Kho cất giữ phải bảo đảm theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 3. Quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản pháo, thuốc pháo, tránh va phạm mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, điện, tuyệt đối cấm lửa hoặc các vật dụng có thể gây ra lửa, tia lửa. Điều 7. Tiêu hủy pháo, thuốc pháo. 1. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, phải tuân thủ đúng quy trình, quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Thủ trưởng cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện trở lên phê duyệt phương án, gồm thời gian, địa điểm, phương pháp, cách thức tiêu hủy, thành phần hội đồng tham gia tiêu hủy, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình tiêu hủy và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Địa điểm tiêu hủy phải biệt lập cách xa nơi dân cư, công trình công cộng và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 3. Phương pháp tiêu hủy. A. Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu không chịu nước thì phải tháo bỏ hộp, giấy, bảo quản, sau đó ngâm vào nước cho đến khi vỏ và thành phẩm tách rời nhau. Tiến hành vớt các vật liệu bằng giấy, bìa, cặn không tan trong nước để riêng, đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp. Đối với nước có chứa hóa chất còn lại phải chôn lấp tại các địa điểm đã được thủ trưởng cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện trở lên phê duyệt. B. Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu chịu nước thì phải tháo bỏ tách riêng phần vỏ và thuốc pháo. Đối với vỏ thì tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp. Thuốc pháo phải ngâm vào nước cho đến khi thuốc pháo ngậm đủ nước làm mất tính năng nổ, cặn không tan đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp tại các địa điểm đã được thủ trưởng cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện trở lên phê duyệt. C. Đối với thuốc pháo thực hiện như tiêu hủy thuốc pháo quy định tại điểm B khoản này. 4. Trình tự thủ tục tiêu hủy. A. Sau khi có quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quân sự cấp huyện hoặc cơ quan công an cấp huyện trở lên phải thành lập hội đồng tiêu hủy và xây dựng phương án tiêu hủy. Thành phần hội đồng tiêu hủy bao gồm đại diện cơ quan tiêu hủy là chủ tịch hội đồng, đại diện cơ quan kỹ thuật chuyên ngành và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm tiêu hủy là thành viên hội đồng. Phương án tiêu hủy phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. B. Sau khi tiêu hủy, phải tiến hành kiểm tra lại hiện trường, bảo đảm tất cả pháo tiêu hủy đã bị làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng. Kết quả tiêu hủy phải được lập thành biên bản, có xác nhận của chủ tịch và các thành viên hội đồng. 5. Trường hợp pháo, thuốc pháo do các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất còn tồn đọng, hư hỏng, hết hạn sử dụng, thì người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tiêu hủy pháo, thuốc pháo theo quy trình tại địa điểm được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng phê duyệt. Sau khi tiêu hủy phải báo cáo kết quả về cơ quan quân sự, cơ quan công an trực tiếp quản lý, cấp giấy phép. Điều 8. Giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo. 1. Cơ quan có thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo bao gồm A. Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an. B. Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an cấp tỉnh. C. Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. 2. Trình tự thủ tục giám định pháo, thuốc pháo thực hiện theo quy định của Luật Giám định Tư pháp và Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Điều 9. Trường hợp được sử dụng pháo hoa nổ. 1. Pháo hoa, pháo hoa nổ được sử dụng theo quy định tại Điều 11 và Điều 17 nghị định này. 2. Các cơ quan tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.